Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 7, 2010.
Việt Nam đình chỉ chức vụ Chủ tịch Vinashin để điều tra về những thua lỗ của tập đoàn này.
Châu Âu bãi bỏ thuế chống phán phá giá đối với xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam.
Lào và Hoa Kỳ có cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Trưởng lý Thái Lan đề nghị giải thể đảng Dân Chủ cầm quyền.
Nhà vật lý hạt nhân Iran mà Tehran tố cáo Mỹ bắt cóc trở về nước.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm khăn trùm Hồi giáo burqa tại những nơi công cộng.
Mỗi ngày một sự kiện, khối châu Phi Pháp ngữ là khách mời danh dự của Paris nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7.
Trong vụ thua lỗ ở tập đoàn Vinashin, các cấp cao hơn cũng phải chịu trách nhiệm. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Việt Nam đình chỉ chức vụ chủ tịch Vinashin để điều tra về những thua lỗ của tập đoàn này. Theo nguồn tin từ trang web của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra, làm rõ về các sai phạm của nhân vật này. Tạm thời, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường được giao giữ chức vụ Chủ tịch Vinashin. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đi đến kết luận là ông Phạm Thanh Bình thiếu trách nhiệm trong việc làm thua lỗ, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến tập đoàn không có khả năng thanh toán nợ. Theo ủy ban này, những sai phạm của ông Bình là có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Do bị coi là có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, hồ sơ của ông Bình được chuyển sang cơ quan điều tra của công an. Nợ của Vinashin đã lên tới 80.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4 tỷ đô la. Để tránh cho Vinashin bị phá sản vào tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định tái cơ cấu Vinashin bằng cách chuyển một số công ty con và khoảng 20.000 tỷ đồng nợ sang các tập đoàn nhà nước khác như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines. Điều đáng nói hơn cả là Chính phủ Hà Nội trước đây đã giao cho Vinashin 750 triệu đô la trái phiếu bán được trên thị trường quốc tế. Vụ Vinashin đã một lần nữa gây nhiều tranh cãi về vai trò của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước Việt Nam. Cho tới nay, thường làm ăn thua lỗ, gây nợ nần chồng chất, nhưng vẫn được nắm vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Vào cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ có phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A về vụ đình chỉ chức vụ chủ tịch Vinashin.
Châu Âu bãi bỏ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam. Theo công báo của Liên hiệp châu Âu, kể từ ngày 15 tháng 7, châu Âu bãi bỏ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp sản xuất tại Việt Nam và xuất sang thị trường châu Âu, bởi vì không có thành viên nào yêu cầu duy trì loại thuế này nữa. Kể từ năm 2005, châu Âu đã mở điều tra và áp dụng mức thuế từ 15,8% đến 34,5% đối với mặt hàng xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam. Biện pháp này đã làm cho xuất khẩu xe đạp của Việt Nam gần như ngưng lại, từ 1,5 triệu chiếc trong năm 2004 xuống chỉ còn 7.000 chiếc trong năm 2009. Nhiều nhà sản xuất xe đạp tại Việt Nam đã phá sản, đóng cửa. Vào tháng trước, Phó Thủ tướng Việt Nam ông Hoàng Trung Hải đã công du Bruxelles và kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét tiếp tục cho Việt Nam được hưởng các biện pháp ưu đãi về thuế trong hệ thống ưu đãi tổng quát. Và đồng thời, ông kiến nghị châu Âu ngừng đánh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng xe đạp và giày mũ da của Việt Nam. Cuối tháng 12 năm ngoái, châu Âu đã gia hạn thêm 15 tháng mức thuế chống bán phá giá là 10% đối với giày mũ da của Việt Nam. Loại thuế này đã được áp dụng từ năm 2006. Đối với mặt hàng xe đạp của Việt Nam, nếu không còn phải chịu thuế chống bán phá giá nữa, thì xe đạp nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường châu Âu sẽ rẻ hơn 14% so với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước không được hưởng hệ thống ưu đãi tổng quát.
Lào và Hoa Kỳ có cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Hôm qua tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiếp Ngoại trưởng Lào Thonglun Sisulit. Đây là chuyến viếng thăm nước Mỹ đầu tiên của một quan chức cao cấp Lào kể từ khi lực lượng Cộng sản chiến thắng tại nước này. Trong bản tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng Mỹ-Lào đã cam kết gia tăng hợp tác song phương để tạo mối quan hệ hai bên cùng có lợi và mang tính xây dựng, nhằm góp phần cho hòa bình, ổn định và hợp tác vì phát triển trong khu vực và trên thế giới. Một cách cụ thể, hai nước đã ký một hiệp định về hàng không, với hy vọng là hiệp định này sẽ thúc đẩy du lịch tại Lào. Quan hệ Mỹ-Lào trong một thời gian dài đã gặp căng thẳng, phần lớn là do chiến dịch truy kích người Hờ Mông từng tham chiến bên cạnh quân đội Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nhưng Washington đã thiết lập quan hệ thương mại bình thường với Viêng Chăn vào năm 2004 và gần đây đã tìm cách giúp tháo gỡ bom mìn còn sót lại, vẫn gây nhiều thương vong cho thường dân Lào. Theo lời một viên chức Hoa Kỳ, hai ngoại trưởng Mỹ và Lào cũng đã bàn về việc bài trừ nạn nghiện ma túy và buôn lậu ma túy, cũng như mối quan ngại của Hoa Kỳ về số phận của người Mông bị cưỡng bức hồi hương từ Thái Lan về Lào vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Hiện có 250.000 người Hờ Mông sống tại Hoa Kỳ và họ thường vận động các dân biểu Mỹ gây áp lực lên chính phủ Lào. Tuyên bố với báo chí ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ xây dựng quan hệ với Lào như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng sự can dự của Washington vào khu vực Đông Nam Á. Nói chung, so với người tiền nhiệm George Bush, chính quyền Obama nay quan tâm nhiều hơn vùng Đông Nam Á. Trong bản tuyên bố chung, Ngoại trưởng Thôn Luân cho biết đã mời Ngoại trưởng Clinton đến thăm Lào. Lần cuối cùng, một Ngoại trưởng Mỹ đến nước Lào là vào năm 1955. Nhưng trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm cách cải thiện quan hệ với Lào, thể hiện qua chuyến đi vào tháng trước của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, và Bắc Kinh đã hứa đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Lào, cũng là để giúp vận chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Thái Lan dễ dàng hơn. Hôm qua, bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã lên án việc chính quyền Campuchia sử dụng ngành tư pháp như là một công cụ chống phe đối lập, cụ thể qua vụ phạt tiền hơn 4.000 đô la một nữ đại biểu quốc hội, bà Musochua, về tội vu khống Thủ tướng Hun Sen. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường thuật về vụ này.
Bà Musochua hoạt động tích cực cho đảng Samanji, thành viên quốc hội, nguyên bộ trưởng phụ nữ, và là một nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền trong xã hội Campuchia. Tháng 4 năm 2009, bà đâm đơn kiện ông Hun Sen về những lời bình luận làm tổn thương đến cá nhân bà. Theo thông tin từ phe đối lập và báo chí nằm ngoài hệ thống kiểm soát của nhà nước, thì ý kiến nhận xét của ông Thủ tướng Hun Sen bao gồm chuyện bà sầu chua, mặc áo không gài nút, và bản chất tình dục của bà. Trường hợp thư kiện của bà sầu chua bị tòa án Nông Binh bãi bỏ và liền sau đó là một vụ kiện vu khống do ông Thủ tướng kiện lại bà sầu chua. Đơn kiện của Thủ tướng Hun Sen được tòa chấp nhận dễ dàng và cho xúc tiến nhanh chóng. Cũng như những lần trước, hậu quả được tiên đoán cho phe đối lập, quyền được miễn truy tố cho một thành viên quốc hội của bà Sầu Chua bị tước đi. Và rồi vào tháng 8 năm 2009, bà Sầu Chua bị tòa kết tội vu khống Thủ tướng Hun Sen. Cả tòa thượng thẩm và phúc thẩm đều y án của tòa sơ thẩm. Mặc dù họ không đưa ra các chứng cứ cho thấy đơn thư của bà Sầu Chua có thể gây tổn hại danh tiếng hay là có ý định xấu. Sau phán quyết của tòa, phe đối lập gồm có cả bà Sầu Chua tổ chức đi bộ trên đường phố thủ đô, tỏ thái độ phản kháng quyết liệt về cách hoạt động không công bình của tòa án. Và rồi tòa lại áp đặt một lệnh phạt tiền trên 4.000 kim, nhưng bà Sầu Chua nói dứt khoát không chịu đóng phạt và sẵn sàng vào ngồi tù. Hiện nay bà dân biểu Musochua đang trong tình trạng kém lạc quan khi đối diện với án tù giam, chỉ vì dám thực thi quyền bày tỏ các quan điểm của bà trong phạm vi luật pháp hiện hành. Trong khi vụ bà dân biểu Musochua còn đang gây tranh cãi trong xã hội, thì mới đây tòa án Nông Binh lại thông báo sẽ mang trường hợp của người đứng đầu phe đối lập mạnh nhất tại Campuchia là ông Samanji ra xử vào đầu tháng 8 này. Sau khi bị xử khiếm diện lần thứ nhất do sự kiện nhổ cọc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vào tháng 10 năm 2009, lãnh đạo đối lập Samanji lại bị kiện lần thứ hai về tội danh phổ biến thông tin sai trái. Lần xử này, nếu bị tòa của nhà nước kết tội, ông Samanji sẽ mang bản án nặng nề 18 năm tù giam. Ông John Chongi, luật sư của ông Samanji, nói không thể tiên đoán kết quả phiên tòa ngày 6 tháng 8. Tuy nhiên, ông đã chuẩn bị đủ các chứng cứ. Còn ông Chibok, dân biểu đối lập thuộc đảng Samanji, cho rằng nếu tòa án xét xử độc lập, thì sẽ tha bổng ông Samanji. Như thế, trong cùng thời gian chưa đầy 2 năm, hai nhân vật nổi bật của đảng CMC đã rơi vào trường hợp khó khăn về luật pháp. Khi họ phải tốn nhiều thời gian để đối phó với các vụ kiện tụng, thì tất nhiên ảnh hưởng đến chương trình hoạt động cho đảng đối lập. Theo ý kiến của những tổ chức phi chính phủ và cơ quan nhân quyền trong nước, chính quyền thường có thói quen, đúng hơn là họ dùng chiến thuật tấn công đối lập bằng các hồ sơ kiện tụng để lội dần các nhân vật đứng đầu hay có nhiều khả năng, từ đó tìm cách hạn chế tầm hoạt động của họ. Và trong kỳ bầu cử quốc hội tương lai diễn ra trong năm 2013, phe đối lập khó có thể đương đầu trong cuộc tranh cử. Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Chưởng lý Thái Lan đề nghị giải thể đảng Dân Chủ cầm quyền. Hôm qua, Viện Công tố Thái Lan cho biết, chưởng lý đã đệ trình lên Tòa án Bảo Hiến hồ sơ về vụ tài trợ bất hợp pháp 258 triệu baht cho đảng Dân Chủ và đề nghị giải thể đảng này. Chưởng lý cũng đề nghị loại khỏi đời sống chính trị Thái Lan những người từng nắm các chức vụ lãnh đạo của đảng này trong khoảng thời gian từ cuối 2004 đến đầu 2005. Trong số này có cả đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, lúc ấy là Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ. Vào tháng 4, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã đề nghị giải thể Đảng Dân Chủ và đã chuyển hồ sơ này cho văn phòng chưởng lý. Giải thể đảng của Thủ tướng Abhisit vẫn là đòi hỏi từ lâu của phe áo đỏ, những người biểu tình chống chính phủ. Ông Abhisit đã bảo đảm sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa án Bảo Hiến. Về phần Phó Thủ tướng Suthep Tojiban đã bác bỏ những thông tin cho rằng Đảng Dân Chủ đã chuẩn bị đăng ký một tên mới trong trường hợp bị Tòa án Bảo Hiến giải thể. Ông cũng bác bỏ tin cho rằng Thủ tướng Abhisit có thể giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Nhà vật lý hạt nhân Iran mà Tehran tố cáo Mỹ bắt cóc trở về nước. Hôm nay, trước khi rời Hoa Kỳ trở về Iran, nhà vật lý hạt nhân Sharam Amiri đã tuyên bố là một khi về nước, ông sẽ làm sáng tỏ vụ bắt cóc bởi các nhân viên tình báo Mỹ. Hôm qua, trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Iran, ông Amiri cho biết ông đang ở trong văn phòng đại diện quyền lợi của Iran tại Washington sau khi đã thoát khỏi bàn tay của các cơ quan tình báo Mỹ. Về phần phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Amiri đã tự nguyện ở Hoa Kỳ từ một thời gian qua, nhưng từ chối cho biết là nhà khoa học Iran này đã đến Mỹ như thế nào. Từ Washington, thông tin viên Donet Lodi gửi lời bài tường trình.
Sharam Amiri a-t-il été enlevé par les services secrets américains lors de son pèlerinage à la Mecque l'an dernier, ou a-t-il
été... Phải chăng ông Sharam Amiri đã bị các cơ quan tình báo Mỹ bắt cóc khi ông đi hành hương tới La Mecca hồi năm ngoái, hay là ông đã tìm cách đào thoát nhưng sau đó lại thay đổi ý định? Tehran tố cáo Washington đã thực hiện vụ bắt cóc. Chính quyền Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng đồng thời cũng không khẳng định thông tin, theo đó nhà khoa học này muốn đào thoát rồi lại từ bỏ ý định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã nhắc lại rằng nhà khoa học Iran tự ý đến Mỹ và ông ta hoàn toàn có thể rời Hoa Kỳ một cách tự do. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm là chính quyền Hoa Kỳ đã nhiều lần liên lạc với nhà khoa học này trong thời gian ông ta có mặt trên đất Mỹ. Cho đến nay, người ta chỉ mới biết có vậy. Cách đây vài tuần, đài truyền hình Mỹ ABC đã khẳng định là ông Sharam Amiri, chuyên gia về hạt nhân, đã hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ. Đương nhiên, Washington không bao giờ xác định thông tin này. Người ta chỉ biết là cách đây hơn một năm, vào thời điểm ông Sharam Amiri biến mất, những nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Mỹ cho biết là một chuyên gia hàng đầu về hạt nhân của Iran vừa mới đào thoát, và ông ta có những thông tin quý báu về chương trình hạt nhân đang được tiến hành tại Iran.
Washington RFI.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm dùng khăn trùm Hồi giáo burqa tại những nơi công cộng. Ngày hôm qua, với 335 phiếu thuận, một phiếu chống và Đảng Xã hội thuộc phe đối lập không tham gia bỏ phiếu, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật cấm mang khăn burqa ở những nơi công cộng. Burqa là loại khăn trùm toàn thân che kín hoàn toàn khuôn mặt của người Hồi giáo. Nếu vi phạm, mức phạt là 150 euro. Trong trường hợp đương sự từ chối nộp phạt thì có thể bị buộc phải theo học một khóa về quyền và nghĩa vụ công dân. Dự luật cũng quy định là những ai bắt buộc người phụ nữ phải trùm khăn burqa có thể bị tù tới một năm và phạt 30.000 euro. Nếu cưỡng bức người vị thành niên dùng khăn burqa thì hình phạt tăng lên gấp đôi. Văn bản nói trên sẽ được trình lên Thượng viện vào tháng 9 tới đây. Sau khi được công bố, các biện pháp trừng phạt quy định trong luật này chỉ có hiệu lực sau 6 tháng. Đây là thời gian để đối thoại và thuyết phục phụ nữ theo đạo Hồi từ bỏ việc trùng khăn, biếc ca. Theo thống kê của chính quyền thì hiện chỉ có khoảng 2.000 phụ nữ dùng loại khăn trùm toàn thân tại Pháp. Dự luật cấm dùng khăn biếc ca gây tranh cãi ở Pháp. Đại diện đảng UMP chiếm đa số tại Quốc hội cho biết là sẽ đề nghị Hội đồng Bảo Hiến cho ý kiến về dự luật này để gạt bỏ mọi e ngại. Pháp sẽ là quốc gia thứ hai tại châu Âu cấm dùng khăn biếc ca. Cách nay vài tháng, Bỉ đã có một đạo luật cấm sử dụng loại khăn này. Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khối châu Phi Pháp ngữ, khách mời danh dự của Paris nhân dịp quốc khánh 14 tháng 7.
Hôm nay 14 tháng 7, quốc khánh Pháp, khoảng 400 binh sĩ của quân đội 13 trong số 14 nước thuộc khối châu Phi Pháp ngữ mở đầu cuộc diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées. Sự kiện này trùng với việc kỷ niệm 50 năm các nước châu Phi trước kia là thuộc địa của Pháp giành được độc lập. Theo Paris, Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa Pháp và châu Phi. Nguyên thủ 12 nước châu Phi đã nhận lời mời của Pháp là Benin, Burkina Faso, Cameroon, Trung Phi, Congo, Gabon, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Chad và Togo. Do quan hệ song phương không được nồng ấm, Côte d'Ivoire chỉ cử Bộ trưởng Quốc phòng tới Paris. Trong khi đó, Tổng thống Madagascar không được mời vì lên cầm quyền năm 2009 sau một cuộc nổi dậy của dân chúng, nhưng quân đội nước này lại tham gia cuộc diễu binh. Trong thời gian qua, trao đổi kinh tế của Pháp với châu Phi đã giảm mạnh trước sự năng động của Trung Quốc, Mỹ và một số nước phương Tây khác. Năm 1960, 40% xuất khẩu của Pháp đổ vào khu vực đồng franc châu Phi. Giờ đây, tỷ lệ này chỉ xấp xỉ có 2%. Còn Gabon thì đứng thứ 19 trong số các nước cung ứng dầu lửa cho Pháp sau cả Brazil và tương đương có 1% tổng sản lượng của tập đoàn Total. Bên cạnh đó, Paris cũng muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước châu Phi. Vào năm 1960, có tới 25.000 binh sĩ Pháp tại các nước châu Phi nói tiếng Pháp. Bây giờ chỉ còn khoảng 5.000 lính Pháp hiện diện ở một vài quốc gia như Djibouti, Gabon, Senegal, Chad, Côte d'Ivoire. Do vậy, Pháp đang thương lượng lại các hiệp định quốc phòng được ký kết sau tiến trình phi thực dân hóa cách này nửa thế kỷ. Hiện nay, Paris đã ký được hiệp định quan hệ đối tác về quốc phòng với 4 nước là Cameroon, Togo, Gabon, Cộng hòa Trung Phi, tiếp tục đàm phán với Senegal, Djibouti và Comore. Các vòng thương thảo với Côte d'Ivoire bị tạm ngưng để nước này tổ chức bầu cử. Phe đối lập Pháp và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn làm sống lại quan hệ mẫu quốc thuộc địa khi mời các nước châu Phi Pháp ngữ tham gia diễu binh. Các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tố cáo quân đội một số quốc gia châu Phi do những kẻ phạm tội ác chiến tranh lãnh đạo, và trong số những nguyên thủ châu Phi là khách mời của Paris thì có những kẻ là độc tài gia đình trị, v.v. Điện Élysée đã phản bác lại những phê phán này và nhấn mạnh là từ năm 2007, sau khi chứng cử Tổng thống, ông Sarkozy đã xem xét và điều chỉnh lại quan hệ với châu Phi, với mục tiêu khôi phục lại ảnh hưởng của Pháp, thúc đẩy quan hệ kinh tế và quốc phòng với châu lục này, chứ không phải chỉ với nhóm các nước nói tiếng Pháp. Theo số liệu chính thức, thì Tổng viện trợ công cho phát triển của Pháp trong năm 2009 là 8,9 tỷ euro. 52% số tiền này được rót cho các nước châu Phi, trong đó chỉ có 18%, tức là gần 1,5 tỷ euro, được dành cho 14 nước châu Phi nói tiếng Pháp. Paris cho rằng, việc quân đội châu Phi tham dự diễu binh là nhằm vinh danh những người lính châu Phi trước kia đã chiến đấu vì nước Pháp, đặc biệt trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, và đồng thời nước Pháp muốn hướng tới sự đổi mới trong quan hệ với châu Phi. Trong buổi tiếp các nguyên thủ châu Phi ngày hôm qua, Tổng thống Sarkozy cũng thông báo là trong kỳ họp quốc hội sắp tới, chính phủ Pháp sẽ đệ trình một dự luật cho phép khoảng 30.000 cựu chiến binh hoặc người thân của họ ở các thuộc địa cũ được hưởng mức trợ cấp ngang bằng với các chiến hữu Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, như thường lệ sẽ có phần điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Cộng đồng do anh Vũ phụ trách. RFI phỏng vấn nhạc sĩ Nam Lộc về sân khấu ca nhạc người Việt tại Hoa Kỳ trong mùa diễn năm nay. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa thực hiện với đề tài Ma Men làm thị trường dầu hỏa say sẩm. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nói về vụ đình chỉ chức vụ của Chủ tịch Tập đoàn Vinashin. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Như tin chúng tôi đã đưa ở trên, hôm qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đình chỉ chức vụ của Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình. Ông đã từng viết nhiều bài liên quan đến vụ này. Vậy thì trước hết ông có phản ứng như thế nào về quyết định nói trên của Thủ tướng Việt Nam ạ?
Bây giờ Vinashin lâm vào cái tình cảnh như mọi người đều biết. Về phía ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào kiểm tra thì phát hiện ra là có rất là nhiều các cái sai, mà họ đã quyết định là chuyển cái đó sang cái bên công an để điều tra về mặt hình sự. Thế thì thường bao giờ người ta cũng thấy là người ta phải cách chức đi, và thậm chí nếu mà đến lúc mà còn nặng nữa thì người ta còn khai trừ ra khỏi đảng, sau đó mới bắt đầu làm các cái thủ tục điều tra. Thì đấy cũng là một cái chuyện không lạ gì ở Việt Nam này.
Dạ thưa ông, nhưng mà trong cái vấn đề này thì phải chăng chỉ có trách nhiệm của cá nhân ông Phạm Thanh Bình, hay là có trách nhiệm của những người khác nữa, tức là đã để những cái tập đoàn lớn như là Vinashin bị thua lỗ đến mức đó?
Trách nhiệm trực tiếp là ở ông Bình và những người lãnh đạo trực tiếp của Vinashin trong thời gian vừa qua. Nhưng mà như tôi cũng đã nói ở một vài nơi, với một cái chính sách và một cái cơ chế như này thì không có Vinashin này thì có Vinashin khác, không có ông Thanh Bình này thì có vài ba ông Thanh Bình khác. Có thể họ là những người rất là nhiệt huyết, nhưng mà do cái môi trường nó làm hỏng người ta đi. Thế và những người tạo ra cái môi trường đấy thì tôi nghĩ rằng có lẽ là trách nhiệm còn cao hơn của ông Phạm Thanh Bình nhiều về việc mà chủ trương lập ra các cái tập đoàn như thế bằng mệnh lệnh hành chính. Tôi cho là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng về mặt chính sách, và đã là cái điểm chỉ có thể làm một vài trường hợp thôi chứ không thể làm tràn lan như vậy. Rồi việc giao vốn, việc vay hộ, việc giám sát, tất cả những cái chuyện đó là không phải là ông Bình, mà là những người trên ông Bình ở bộ, ở chính phủ. Tôi nghĩ là những người đó có lẽ cũng phải chịu trách nhiệm rất là lớn về cái sự đổ vỡ của Vinashin.
Thưa ông, về cái vụ Vinashin này nó cũng cho thấy là các tập đoàn nhà nước cho tới nay dường như là họ hoạt động không theo một cái khuôn khổ, một cái quy định gì rõ ràng, cho nên nó mới xảy ra những cái sai phạm kéo dài từ mấy năm qua, dẫn đến cái thua lỗ nặng nề như vậy. Ý kiến của ông như thế nào ạ?
Vâng, cái đấy thì đối với những người có một chút hiểu biết về kinh doanh và các chuyên gia kinh tế thì đã cảnh báo cái này từ khi nó bắt đầu hình thành. Hậu quả của nó chắc chắn sẽ theo cái xu hướng như vậy. Rất đáng tiếc là những cảnh báo đấy người ta đã không lưu ý đến, người ta đã không nghe. Bởi vì đối với bất kể những người làm doanh nghiệp thực sự nào, các doanh nhân thực sự nào, ở trong một môi trường như thế, với một cách cung cách quản lý như thế, với cái nguồn vốn kiếm được dễ dàng như vậy, và cái chuyện mà giám sát ở trong nội bộ công ty, kế hoạch tài chính của công ty, kế hoạch kinh doanh của công ty như thế nào, nó không có một cái thể chế nội tại để tự giám sát nó. Tôi nói ví dụ như là đối với một công ty của tư nhân này, thì những người chủ là người ta phải bầu ra một hội đồng quản trị, cái hội đồng quản trị đấy là phải thay mặt các ông chủ để giám sát các ông điều hành này. Bên cạnh đó lại có một cái ban kiểm soát đầu năm, là nó phải có một kế hoạch kinh doanh, toàn bộ tiền chi tiêu như thế nào, đầu tư ra sao đều phải được duyệt trước, và cái ông điều hành phải làm trong một khung khổ như vậy. Còn ở đây thì tất cả những cái đó đều thiếu cả. Và với một cái cách tổ chức công ty như vậy, thì tôi nghĩ là một công ty độ khoảng 1-2 ngàn người chắc cũng hỏng, chứ không phải là một công ty trong vòng 4 năm nảy ra đến vài trăm công ty con với cái số người làm lên đến 50-60 ngàn người, với một khoảng vốn 70-80 ngàn tỷ. Nó cũng tương tự như là một người có cái sức chỉ gánh được 50-60 kg. Đáng lẽ tức là người ta phải có một cái đội xe như này thế nọ, người ta mới có thể chở được 5-7 tấn. Đằng này mình gánh một cái gánh 5-7 tấn lên lưng thì thằng nào lưng chả gãy.
Dạ, như vậy là cái vấn đề đặt ra hiện nay phải cấp tốc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước, tức là đó là vấn đề đã được đặt ra từ lâu nhưng mà cho tới nay nó càng...
Cái vấn đề đó là vấn đề đã được đặt ra rất nhiều năm rồi, thảo luận rất nhiều. Rất đáng tiếc là 4-5 năm trở lại đây thì có một cái xu hướng là tập trung sức mạnh của các doanh nghiệp nhà nước bằng cái quyết định hành chính gộp các cái doanh nghiệp lại thành một cái gọi là tập đoàn. Tập đoàn nó là một cái chuyện phát triển tự nhiên, nó từ một công ty nhỏ nó làm giỏi, nó làm khá, rồi nó lên lớn dần. Còn là ngày sức có hạn, tự nhiên gọi là gì là ép cho nó một quy mô như vậy, đằng nào nó cũng sụp.
Nhưng mà dù sao thì mỗi quốc gia đều cần phải dựa trên những cái tập đoàn nhà nước mạnh để có thành một cái...
Không phải là không có những công ty quốc doanh, công ty nhà nước cũng hoạt động được, chứ không phải đến nỗi lắm. Bởi vì thực chất tức là cái quy mô trước của họ đã tương đối lớn như vậy, và hội đồng quản trị, giám đốc họ đã quen cung cách hoạt động như thế rồi. Thì những cái công ty như vậy hay là cái nhóm công ty mà người ta gọi là tập đoàn ấy thì cũng có thể hoạt động được, không phải là có một vài cái hoạt động không đến nỗi lắm. Nhưng mà từ một cái chỗ nhỏ xíu rồi thổi phồng nó lên một cách quá nhanh, và với kinh nghiệm quản trị như thế này thì của Vinasun thì cái đấy là không lạ gì để cái sự đổ vỡ.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan tới việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đình chỉ chức vụ ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Vinasun.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Việt Nam đình chỉ chức vụ Chủ tịch Vinashin để điều tra về những thua lỗ của tập đoàn này.
Châu Âu bãi bỏ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam.
Lào và Hoa Kỳ có cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Chưởng lý Thái Lan đề nghị giải thể đảng Dân Chủ cầm quyền.
Nhà vật lý hạt nhân Iran mà Tehran tố cáo Mỹ bắt cóc trở về nước.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm khăn trùm Hồi giáo burqa tại những nơi công cộng.
Mỗi ngày một sự kiện. Khối châu Phi Pháp ngữ là khách mời danh dự của Paris nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7.
Trong vụ thua lỗ ở tập đoàn Vinashin, các cấp cao hơn cũng phải chịu trách nhiệm. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Lê Phước phụ trách với đề tài chính, người sử dụng Internet quyết định thời sự.
Điểm báo.
Để mở đầu một điểm báo hôm nay, chúng tôi xin được đến với chủ đề liên quan đến Internet. Nhật báo Le Monde hôm nay có bài Khi người sử dụng Internet quyết định thời sự.
Ngày nay, Internet và các dụng cụ thống kê như Google Trends, Google Analytics có thể cho số liệu chính xác về những bài viết, những chủ đề được người sử dụng Internet xem nhiều nhất, quan tâm nhất. Tập đoàn Yahoo Hoa Kỳ vừa tung ra một trang blog thời sự với tên Upshot. Một phần chủ đề của blog này sẽ dựa trên các thống kê chủ đề được độc giả quan tâm nhất, mục tiêu là tăng tối đa độc giả và làm kinh doanh. Mùa xuân rồi, Yahoo đã mua lại công ty Associated Content. Công ty này đã tiên phong tạo các bài viết dựa trên yêu cầu được thống kê trên các thanh công cụ tìm kiếm với mục tiêu kinh doanh thuần túy. Associated Content cần 350.000 người đóng góp bài viết. Công ty này hứa sẽ giúp những người có nguyện vọng đóng góp bài viết kiếm được tiền. Công ty cũng hứa cung cấp nội dung hiệu quả nhất cho các khách hàng tiềm năng như các trang web thông tin đại chúng, các công ty du lịch. Thế nhưng hiện tại, Yahoo đang gặp vấn đề lớn. Mức lợi nhuận 598 triệu đô la mà công ty này kiếm được còn quá thấp so với con số 6,5 tỷ đô la của Google đang bị Facebook cạnh tranh gay gắt. Phó giám đốc tập đoàn Yahoo giải thích, với Upshot, chúng tôi muốn tạo ra một tiếng nói riêng, một yếu tố đặc trưng. Chúng tôi muốn nói với các tờ báo và các hãng thông tấn rằng, chúng tôi không phải là người cạnh tranh, chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác, đưa sản phẩm của họ lên trang web của chúng tôi và cùng nhau hưởng thu nhập từ quảng cáo.
Libération hôm nay có bài phản ánh về nguy cơ rác thải hạt nhân mà Đức đang phải đối mặt với bài viết mang dòng tựa Nước Đức bị gặm mòn bởi rác thải hạt nhân.
Tác giả bài viết cho hay hiện tại có 126.000 thùng rác thải hạt nhân phóng xạ ở quặng muối cũ Ast thuộc miền trung nước Đức. Núi chất thải này bắt đầu được tích trữ trong khoảng thời gian từ 1967 đến 1978. 30 năm sau, Ast trở thành một thảm họa sinh thái và gánh nặng cho chính phủ Đức. Một vài thùng chứa đã bị rò rỉ. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Cục Liên bang đặc trách quản lý khu mỏ đã chọn giải pháp chuyển địa điểm các thùng rác thải này. Thế nhưng, việc di dời này rất phức tạp. Với thời gian thực hiện khoảng 20 năm và chi phí từ 2 đến 3 tỷ euro. Từ nhiều tháng nay, chính phủ tìm cách buộc các nhà sản xuất điện chia sẻ một phần lợi nhuận với chính phủ. Trong số nhiều giải pháp, chính phủ dự tính tạo ra một loại thuế hạt nhân và bán đấu giá giấy phép hoạt động. Quặng muối cũ Ast đã ngừng hoạt động từ lâu. Năm 1909 đến năm 1964, quặng muối Ast đã nuôi sống vùng này. Hiện tại, các nhà quản lý khu quặng đang đối mặt với hai đại họa: trần cát hang chứa rác thải phóng xạ có thể sập bất cứ lúc nào và hiện tượng nước nhiễm độc ngấm vào mạch nước ngầm. Quặng muối cũ Ast sâu đến 900 mét, gồm 13 tầng, có 12 hang chứa rác thải ít nguy cơ phóng xạ, còn khoang 13 thì chứa rác thải có nguy cơ phóng xạ trung bình. Rác thải ở đây chiếm đến 60% các nhà máy điện hạt nhân của Đức. Trên thế giới hiện chưa quốc gia nào tìm ra giải pháp tích trữ dài hạn rác thải hạt nhân. Tờ Libération dẫn lời một nhà địa chất học cho rằng người ta đang chuộng giải pháp sử dụng các mỏ cũ làm kho trữ rác. Thế nhưng ông này cảnh báo, một mỏ giống như một tòa nhà mà khi rung rinh sẽ bị nứt, vì thế muốn chôn rác thải dưới lòng đất phải xây dựng một nơi chứa phù hợp, kín và không thấm nước. Chính quyền Đức đã chọn cách di dời tạm thời rác thải ở quặng mỏ Ash đến khu mỏ sắt bỏ hoang Korat cách đó chừng 10 cây số. Mọi người dự tính sẽ dùng cách khoan để hút chất thải trong các hang khó tiếp cận, thế nhưng chưa ai biết làm cách nào tiếp cận một cách an toàn các thùng rác thải.
Còn trong lĩnh vực y tế, Lê Mông được quan tâm đến đại dịch SIDA với bài Tổ chức Phòng chống SIDA Liên Hợp Quốc ONU-SIDA đưa ra chiến lược mới để chống lại đại dịch.
Thứ Ba ngày 13 tháng 7 tại Geneva, Tổ chức Phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc ONU-SIDA đã công bố tóm tắt chương trình điều trị SIDA trong tương lai. Một chiến lược y tế thế hệ thứ hai mang tên Cách điều trị 2.0, vừa là cách điều trị chống tác hại bệnh lý của HIV, vừa là vũ khí phòng ngừa lây lan căn bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu mỗi năm người trưởng thành tình nguyện đến xét nghiệm HIV, thì trong vòng 10 năm, các ca nhiễm HIV thường niên sẽ có thể giảm đến 95%. Trong những nước có thu nhập thấp và trung bình, hiện tại có khoảng 5 triệu người được điều trị SIDA, đó là một tiến bộ to lớn. Tác giả cho hay, căn bệnh lây lan rất nhanh. Khi có 2 người tiếp nhận điều trị HIV, thì đồng thời lúc đó có tới 5 người mới nhiễm loại virus này. Ông Michel Sidibe, giám đốc điều hành ONU-SIDA, tóm lược, cách điều trị mới này sẽ đơn giản hơn và rẻ hơn. Theo tính toán của ONU-SIDA, việc áp dụng cách điều trị 2.0 sẽ giúp tránh được 1 triệu ca nhiễm mới từ nay đến năm 2015 và giúp tránh được 10 triệu ca tử vong từ nay đến năm 2025. Ông kết luận, mục tiêu không quá khó đạt được, vấn đề đặt ra ở đây là hoàn toàn mang tính chính trị, chúng ta có sẵn sàng đến với chiến lược mới này hay không?
Liên quan đến tập đoàn BP, thủ phạm của vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, nhật báo Le Monde có bài khó khăn của BP khơi dậy sự thèm khát của các nhà cạnh tranh Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tờ báo cho hay, BP ngày càng đối mặt với nguy cơ mất đi vai trò điều hành trong một vài dự án khoan và khai thác dầu hỏa ngoài khơi. BP hiện tại trị giá 87 tỷ euro, chiếm 60% giá trị trước khi xảy ra sự cố tràn dầu. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc rất năng động trong lĩnh vực này. Năm 2009, Trung Quốc đầu tư gần 15 tỷ euro và năm 2010 thì nhịp độ đầu tư này cũng không giảm. Một thành viên của PetroChina cho biết, sau sự cố tràn dầu, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là xem làm cách nào giúp được BP giải quyết vấn đề. Vào tháng 5, PetroChina đã thông báo một chương trình sẽ sở hữu ở nước ngoài trị giá 60 tỷ đô la. Tập đoàn Trung Quốc CNOOC thì quan tâm đến cổ phần của BP ở công ty Argentina mang tên Pan American Energy. BP cho biết vụ tràn dầu đã làm công ty này mất đến 3,5 tỷ đô la. BP cam kết với chính quyền Mỹ lập quỹ trị giá 20 tỷ đô la để khắc phục hậu quả kinh tế và môi trường. Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ thì bi quan cho hay một biên lai có thể lên đến 30 tỷ. Ngân hàng Goldman Sachs vừa dự phóng một con số khổng lồ lên đến 70 tỷ đô la. Nếu chiếc phiểu mà BP mới cho lắp đặt hay các giếng phụ tỏ ra có hiệu quả, thì sức ép lên BP sẽ giảm, chí ít cũng trong ngắn hạn. Các nhà lãnh đạo BP dự tính sẽ thông báo tin mừng vào trước ngày 27 tháng 7. Vào ngày đó, Tổng Giám đốc BP sẽ báo cáo kết quả quý II. Ông cũng sẽ cung cấp cho các thị trường số liệu về giá trị thiệt hại trong tương lai của vụ tai nạn, và chắc chắn sẽ tiết lộ kết quả ban đầu của cuộc điều tra quốc tế về vụ việc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí cộng đồng do anh Vũ phụ trách RFI phỏng vấn nhạc sĩ Nam Lộc về sân khấu ca nhạc của người Việt tại Hoa Kỳ trong mùa diễn năm nay.
Vào những ngày tháng 7 này, nếu ai có dịp đến với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì có thể dễ dàng nhận thấy không khí sinh hoạt ca nhạc của người Việt đang diễn ra rất nhộn nhịp ở đây. Tạm thời lắng xuống ít ngày trong dịp Cúp bóng đá thế giới, giờ đây các sân khấu ca nhạc Việt Nam lại rộ lên một mùa biểu diễn đầy sôi động. Các trung tâm văn nghệ lớn như Asia, Thúy Nga Paris, Vân Sơn và các ông bầu biểu diễn liên tục tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc ở khắp nơi nào có đông người Việt sinh sống. từ miền Nam California qua Atlanta đến tiểu bang Minnesota, các sân khấu ca nhạc của người Việt như đang được mùa nở rộ với những chủ đề biểu diễn cũng rất phong phú. Đó có thể là những show diễn nhỏ tại các nhà hàng, hay những chương trình hoành tráng hoặc đại nhạc hội lớn ngoài trời. Qua các giới thiệu quảng cáo, chương trình, người ta thấy có sự góp mặt rất đông đảo của hàng trăm ca sĩ, từ những ca sĩ gạo cội đã từng để lại dấu ấn trong nền âm nhạc của người Việt một thời như Elvis Phương, Khánh Ly, Thanh Tuyền, Thanh Thúy hay Mai Lệ Huyền, và còn cả các thế hệ ca sĩ mới sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Bên cạnh đó, còn có rất đông đảo các ca sĩ đang nổi danh ở trong nước cũng được mời sang biểu diễn. Tất cả đang tạo nên một bức tranh sân khấu ca nhạc của người Việt hải ngoại ngày càng đa dạng và phong phú. Các sinh hoạt văn hóa văn nghệ như vậy đã gắn liền với cuộc sống của người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ từ khoảng 30 năm nay. Nhưng dường như giờ đây đang có một sức sống mới. Để tìm hiểu thêm về đời sống văn nghệ của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ sau 30 thập kỷ qua có gì thay đổi, chương trình Nhịp Cầu Chiêm đã tìm đến nhạc sĩ Nam Lộc, một người đã gắn bó với các hoạt động nghệ thuật hải ngoại từ những ngày đầu. Ngoài ra, ông còn là người dẫn chương trình chính trong các chương trình biểu diễn của Trung tâm Ca nhạc Asia tại tiểu bang California. Xin thân chào nhạc sĩ Nam Lộc, chương trình Nhịp Cầu Chiêm hôm nay rất vui được tiếp chuyện với anh. Thưa anh, được biết vào thời điểm tháng 7 hàng năm các sân khấu ca nhạc của người Việt tại Hoa Kỳ đang bước vào mùa diễn sôi nổi. Trước hết, anh có thể cho thính giả của đài LFI biết được đôi nét về các sinh hoạt ca nhạc của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vào lúc này ạ?
Trước hết xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả của LFI. Vâng, anh nói đúng, chúng ta đang ở vào mùa hè. Mùa hè không hẳn chỉ ở Hoa Kỳ mà ở rất nhiều thành phố cũng như ở các quốc gia khác cũng có những hoạt động thật là sôi nổi, đặc biệt là như anh cũng biết là cộng đồng chúng ta ở hải ngoại phát triển khá mạnh mẽ trong đời sống kinh tế cũng như xã hội, vì thế cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc cũng rất là cao, tăng rất là nhanh, vì vậy cho nên lại càng làm cho cái sự sinh hoạt văn nghệ trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn. Riêng tại Hoa Kỳ, đặc biệt tại miền Nam California là nơi có đông đảo người Việt cư ngụ, đây là lần đầu tiên mà có thể nói rằng có hai trung tâm ca nhạc có một cái tầm vóc hoạt động rộng lớn, thì lần này lại tổ chức hai cái show diễn ca nhạc cùng một ngày, đã diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tuần vừa rồi. Đó là trung tâm Thúy Nga Paris by Night tổ chức tại Las Vegas và trung tâm Asia tổ chức tại Nam California. Tôi cũng rất là vui để chia sẻ với anh và quý vị thính giả là cả hai show diễn đó đều không có một chỗ trống, khán giả đến tham dự từ nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra thì trung tâm Vân Sơn cũng đang tổ chức show diễn ca nhạc tại thành phố Atlanta. Rồi thì các ca sĩ từ Việt Nam, từ trong nước cũng ồ ạt ra hải ngoại và cũng tổ chức ở nhiều nơi và cũng tạo ra những cái sự sinh hoạt ồn ào, vừa cả hai mặt tích cực cũng như là tiêu cực. Riêng tại miền Nam California thì vào ngày 1 tháng 8 tới đây, theo truyền thống hàng năm thì các anh chị em nghệ sĩ họ cũng đều hy sinh và bỏ ra một ngày trình diễn bất vụ lợi để gây quỹ giúp đỡ cho các thương phế binh cũng như là quả phụ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn đang ở lại quê nhà, bởi vì đây là một trong những cái thành phần rất là thiệt thòi và không được sự giúp đỡ của ai cả. Đấy.
Như vậy, đời sống văn nghệ của cộng đồng người Việt hải ngoại đã có hơn 30 năm hình thành và phát triển, là người đã gắn bó với các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của cộng đồng. Anh có nhận thấy sự thay đổi gì trong các hoạt động văn nghệ ở hải ngoại giờ đây?
Thay đổi nhiều chứ anh, thay đổi rất là nhiều. Phải nói thẳng một điều là đầu tiên là trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã có cái công để mà tạo dựng ra những cái chương trình như tôi vừa trình bày lúc nãy, là nó có tính cách hoài niệm và gợi nhớ lại cho những cái kỷ niệm của những người sống ở hải ngoại và đồng thời bảo tồn lại cái văn hóa và nghệ thuật. Sau đó là đến các trung tâm khác đi theo một cách rất là mạnh mẽ. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại tại nhiều thành phố, nhiều nơi sinh hoạt và có cái nhu cầu thưởng ngoạn, cho nên chính những cái điểm đó đã nuôi sống được cái nền nghệ thuật ở Việt Nam, và có thể nói hiện nay cái lĩnh vực nghệ thuật đó đã đến cái độ sung mãn nhất so với 33 năm trước. Tôi nói sung mãn có nghĩa rằng là Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, chỉ là một người điều khiển chương trình, thế nhưng mà cũng vì cái nhu cầu trình diễn, tuần nào anh em chúng tôi cũng đều đi trình diễn hết nơi này, đến tiểu bang khác, đến Canada, đi Úc Châu, đi Âu Châu, ở bên Hoa Kỳ thì có tối thiểu cũng được khoảng từ 30 cho đến 50 thành phố, tuần nào cũng có những show diễn cả, thành ra cái nhu cầu đòi hỏi lên rất là cao. Bên cạnh đó, nền nghệ thuật còn được phục vụ một cách mạnh mẽ trong các lĩnh vực văn hóa. Các thư viện họ cũng giữ lại những cái đĩa nhạc nó có chiều sâu và nó có tính cách lịch sử. Rồi thì các chương trình sinh hoạt cộng đồng cũng có những chương trình ca nhạc, thậm chí ngay cả những cái sinh hoạt về lĩnh vực chính trị, khi mà chính phủ Hoa Kỳ hay là các chính phủ địa phương họ tổ chức, họ cũng đều mời ca sĩ và trình bày những ca khúc của người Việt, và đặc biệt có những bài hát đã được dịch sang Anh ngữ hay là Pháp ngữ và đóng một cái vai trò khá quan trọng trong cái sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Thì thưa anh, tôi cho đây là những cái sinh hoạt mà như tôi vừa trình bày là sung mãn nhất của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại từ nhiều năm qua. Thế
thưa anh, là các chương trình ca nhạc như anh vừa nói thì đang diễn ra rất sôi nổi, vậy thì cái lực lượng ca sĩ hiện nay như thế nào? Bởi vì là được biết là trước đây thì các hoạt động ca nhạc ở hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì nòng cốt là các ca sĩ gạo cội và đã từng có tên tuổi. Nay thì cái thế hệ mới có đảm trách được cái uy tín trước đây?
Vâng thưa anh, câu trả lời nó cũng làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Nó đã thay đổi cả những cái nỗi băn khoăn và lo lắng của tôi khi mà sang Hoa Kỳ và sinh hoạt văn nghệ. Bởi vì như anh vừa nói, chúng ta may mắn có những giọng hát như khuôn mặt gạo cội trong làng âm nhạc. Và rồi thì người Việt xa xứ thì cứ nhớ về hoài niệm và nhớ về kỷ niệm, cho nên cũng chỉ muốn gặp gỡ và thưởng thức giọng hát của những người ca sĩ mà mình đã mến mộ từ bao nhiêu lâu. Nhưng mà bằng một sự ngạc nhiên rất là thích thú là giới trẻ lại yêu thích âm nhạc và đi vào con đường ca nhạc, và chính ở chỗ đó mà đã có những cái buổi tuyển lựa ca sĩ để tìm ra những giọng hát khuôn mặt trẻ. Tức là quá nhiều người yêu thích sinh hoạt âm nhạc thuần túy Việt Nam, cho nên đến nỗi các trung tâm phải mở ra những cuộc tuyển lựa ca sĩ. Và bên cạnh đó thì anh cũng biết là họ cũng gửi các CD băng nhạc vào để được tham dự. Và chính cá nhân tôi cũng là giám khảo cho nhiều cuộc thi. Thí dụ như là tôi đã được chấm ca sĩ như là Đặng Thế Luân, Đan Nguyên, cô MC Thủy Dương, anh Quốc Khanh, anh Đoàn Phi, vân vân. Đây là những giọng hát trẻ mà chính cá nhân tôi đã được hân hạnh tuyển lựa và tìm ra. Bây giờ họ là những bạn đồng diễn cùng sân khấu với mình, thì có lẽ đó là những cái sự may mắn và thích thú trong lĩnh vực này thôi.
Có một cái thực lớn, cái thế hệ ca sĩ mới này thì nghề đi hát chỉ là nghề tay trái, đúng không ạ?
Thưa anh, tôi cũng cứ tưởng tượng như thế, bởi vì ngày trước đây thì các cái thế hệ chúng tôi, cũng như là thế hệ của chị Thanh Thúy, chị Thanh Tuyền, chị Khánh Ly, chị Lệ Thu vân vân, với cái nhu cầu thưởng ngoạn của người Việt ở hải ngoại lúc đó còn giới hạn lắm, cho nên không thể sống bằng cái nghề này được. Còn nếu có sống thì sống một cách gọi là không được sung túc. Nhưng mà hiện nay, đối với cái tình trạng hiện nay thì tôi có thể nói thẳng với anh rằng những ca sĩ thuộc hạng A, tức là những ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại, tôi không dám nói là ai, nhưng mà có thể nói là những ca sĩ hạng A, họ sống một cách rất là sung túc trong lĩnh vực này. Có thể nói hoạt động toàn thời gian, họ không có thời giờ để mà đi lưu diễn cũng như là thu băng nhạc cho chính cá nhân mình. Cho nên đây là một những công việc mà có thể nói toàn thời gian và một công việc đem lại lợi nhuận lớn lao cho họ thôi.
Phần đầu câu chuyện anh cũng có nói đến là có cái xu hướng là các bộ show ở bên các trung tâm văn nghệ ở Mỹ có mời các ca sĩ trong nước sang. Vậy thưa anh, các ca sĩ này có được đón nhận một cách nồng nhiệt không anh?
Thưa anh, có thể nói rằng những ca sĩ sang trình diễn ở bên Hoa Kỳ và thể hiện tinh thần nghệ thuật một cách đứng đắn, tôn trọng khán thính giả, trình diễn những ca khúc mà họ yêu thích thì gần như là người nào cũng được đón nhận một cách nồng nhiệt. Tuy nhiên, cái đây cũng là một vấn đề nhạy cảm, cũng tùy theo khu vực, cũng tùy theo thành phố, cũng tùy theo quốc gia. Như ở bên Úc Châu thì khán giả bên đó khá khắt hơn và kỹ càng hơn trong việc đón nhận những người ca sĩ trong nước. Tại hải ngoại cũng tùy theo, có những địa điểm, thí dụ như ở trong các sòng bài, casino đó, nơi sinh hoạt nó có vẻ tự do, phóng khoáng hơn thì không ai để ý. Nhưng nếu hát ở những cái thành phố có đông đảo người Việt cư ngụ và những lại đặc biệt là những ca sĩ có những cái lời phát biểu hay có những cái tư cách mà thiếu tế nhị thì họ bị chống đối cũng khá mạnh mẽ thưa anh.
Vâng thưa anh, ngược lại cũng có xu hướng không ít các ca sĩ thành danh của hải ngoại trở về nước biểu diễn. Anh nhận định thế nào về thực tế này ạ?
Thưa anh, nó cũng có hai cái lý do để nhận định vấn đề này. Thứ nhất, nó cũng tương tự như là các ca sĩ ở trong nước ra hải ngoại. Tức là nếu họ chỉ đi trình diễn và thuần túy nghệ thuật, người thưởng thức khán giả cũng thông cảm và hiểu được rằng họ là nghệ sĩ, họ yêu văn nghệ, họ yêu sân khấu và chỗ nào có người nghe thì họ đến. Cho nên những người ca sĩ trong nước ra hải ngoại cũng như tôi vừa trình bày là đa số cũng được chào đón. Thì ngược lại, những ca sĩ ở hải ngoại về trong nước cũng được chào đón tương tự như vậy. Và tôi cho rằng là con người Việt Nam chúng ta cũng đều có một cái trái tim rung động, trình độ thưởng ngoạn cũng như khuynh hướng thưởng ngoạn cũng giống như nhau thôi. Nhưng nếu những người về trong nước rồi lại tuyên bố những câu nó không có được hài lòng cho người ở hải ngoại hoặc là ngay cả những người trong nước thì khán giả họ cũng sẽ có thái độ và đôi khi cũng bị tẩy chay. Nhưng phải nói thẳng một điều là các ca sĩ thành danh tại hải ngoại hiện nay họ rất là bận rộn cho nên ít ai về trong nước. Chỉ có những ca sĩ mà cũng không có được chào đón lắm ở hải ngoại hiện nay cho nên họ tìm một con đường khác để có thêm cái môi trường trình diễn thì họ về trong nước mà thôi. Đồng thời cũng xin trình bày với anh ngoài ra cũng có những trung tâm ở trong nước cũng muốn khai thác những cái lạ, cái mới. Họ cũng để ý đến những khuôn mặt mà đã vắng bóng từ lâu. Thì một lần nữa tôi cho đây là những sự trao đổi về nghệ thuật mà nếu chúng ta và cái người ca sĩ tránh và tế nhị để đừng có đụng vào cái khía cạnh nhạy cảm của vấn đề.
Thưa anh, ngoài những cái sàn diễn, sân khấu thì còn một phần mà không thể thiếu được trong cái đời sống văn nghệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đó là các băng đĩa. Các trung tâm băng đĩa gần đây cũng gặp khó khăn và có ý kiến cho rằng là những cái chương trình dàn dựng giờ nó cứ nhạt nhẽo dần và hình như thiếu cảm hứng. Vậy thưa anh nhận định thế nào về cái nhận xét này của một số khán giả?
Thưa anh, có hai điều cần nhắc đến vấn đề băng đĩa. Vấn đề thứ nhất, khi mà lợi nhuận bị thiệt hại thì dĩ nhiên cả những cái sản phẩm của họ sẽ cũng bị ảnh hưởng. Có nhiều nơi đã in những cái đĩa một cách bất hợp lệ để đi bán. Ví dụ như là ở bên Úc Châu chẳng hạn, là một trong những địa điểm mà người ta làm đĩa giả một cách công khai và dán ở ngoài cửa tiệm để mà quảng cáo. Họ bán đĩa thật nhưng trong một hai ngày sau đó là toàn là bán đĩa giả. Ở bên Mỹ thì bớt hơn, đỡ hơn. Tuy nhiên vẫn có những cá nhân lén lút đi làm công việc này. Và dĩ nhiên như tôi vừa trình bày với anh thì khi mà lợi nhuận bị bớt đi thì các trung tâm cũng bị ảnh hưởng. Vì thế cho nên ngân quỹ để mà làm các chương trình nó cũng bị hao hụt. Tuy nhiên thay vì họ cắt đi những cái chất lượng của chương trình ca nhạc thì họ làm bớt đi những cái mà không cần thiết. Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn, một chương trình ca nhạc có thể kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ thì bây giờ họ làm 4 tiếng đồng hồ trở lại. Chứ ngày xưa có thể đến 26, 27, 28 bài hát, bây giờ có thể họ chỉ còn 23, 24 bài chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái lưỡng lợi cho cả người thưởng thức cũng như là người tổ chức.
Xin hỏi anh một câu riêng về trung tâm Asia. Các anh có dự định gì cho các hoạt động tới đây của trung tâm?
Anh em chúng tôi của trung tâm Asia có ý định là xuyên qua những chương trình nghệ thuật. Chúng tôi còn có cái hoài bão là nói lên những cái dòng lịch sử của người Việt chúng ta từ nhiều năm trước cho đến những năm cận đại, từ những cái cuộc đấu tranh để bảo vệ cho quê hương đất nước cho đến những cái cuộc tranh đấu để bảo vệ tự do dân chủ vân vân. Chúng tôi muốn dùng những cái tài liệu âm nhạc cũng như là đi kèm bằng những cái tài liệu về video để nói lên một cách trung thực về lịch sử của người Việt chúng ta.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc đã dành thời gian tiếp chuyện chúng tôi.
Liên tục chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu, chủ đề Ma men làm thị trường giàu quả say sẩm, thực hiện Trọng Nghĩa.
Cuộc sống muôn màu.
Ai cũng biết rượu là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tai nạn giao thông, gây ra cảnh ồn ào huyên náo ngoài đường phố hoặc những vụ ấu đả giữa những tay bợm nhậu. Tuy nhiên, tác hại của rượu có khi rất bất ngờ, như làm thị trường dầu hỏa thế giới chao đảo chẳng hạn. Sự kiện hy hữu này từng xảy ra gần đây tại Anh Quốc, khi một chuyên viên môi giới dầu hỏa, trong một cơn say rượu, đã đặt mua một lượng hàng cực lớn, làm giá dầu thô trên trường quốc tế nhất thời tăng vọt. Người bị ma men nhập vào là Stephen Perkins, một chuyên gia giao dịch, trader tại London, làm việc cho hãng kinh doanh dầu nổi tiếng PVM Oil. Tháng 8 năm 2009, công ty này đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thân mật vào dịp cuối tuần cho các nhân viên. Như thông lệ, bia rượu đã được cung cấp thoải mái. Vấn đề là sau buổi ăn nhậu đó, Stephen Perkins vẫn tiếp tục uống rượu trong suốt hôm sau thứ hai. Cho đến rạng sáng thứ ba, trong lúc vẫn còn say sưa trong men rượu, anh đã xuất lệnh đặt mua hàng triệu thùng dầu thô. Chính xác là 7.130.000 thùng. Một lệnh mua quan trọng khác thường như vậy lại được tung ra vào lúc đêm hôm khuya khoắt khi thị trường bình thường yên ắng, đã lập tức làm cho giá dầu thô nhảy vọt, tăng thêm hơn 2 đô la một thùng, đạt mức cao nhất trong vòng 8 tháng. Riêng đối với công ty PVM Oil, thương vụ Perkins thực hiện trong lúc xỉn nặng đã khiến cho họ bị mất trắng hơn 6 triệu bảng Anh, khi phải bán đổ bán tháo ngay lập tức lượng dầu mà nhân viên của mình lỡ đặt mua. Lẽ dĩ nhiên là tác giả của thành tích này đã bị cấm giao dịch trước khi bị sa thải. Không những thế, ngày 29 tháng 6, 2010 vừa qua, Cơ quan Giám sát các dịch vụ tài chính FSA của Anh Quốc cũng đã quyết định cấm Stephen Perkins hành nghề trong vòng 5 năm, đồng thời phạt anh ta 72.000 bảng Anh, tương đương với 110.000 đô la. Theo ông Alexander Chesham, giám đốc cơ quan FSA, thì sự kiện Perkins nghiện rượu không thể biện minh cho các hành vi sai trái của anh. Hành động của anh là một mối đe dọa cho công việc vận hành tốt của thị trường. Từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là tên tuổi của Stephen Perkins đã được ghi thêm vào danh sách các trader đã làm chao đảo các tập đoàn thuê mướn họ. Tại Pháp, vào ngày 5 tháng 10 tới đây, một tòa án ở Paris sẽ ra phán quyết về vụ chuyên viên môi giới chứng khoán Jérôme Kerviel đã bị tố cáo là quá mạnh tay trong việc mua bán chứng khoán, làm cho chủ của anh là ngân hàng Pháp Société Générale bị lỗ gần 5 tỷ euro trong năm 2008. Nếu Société Générale đã đủ mạnh để đứng vững sau vụ Kerviel, thì trước đó, vào năm 1995, ngân hàng Anh Quốc Barings đã bị phá sản. Sau khi bị một trader tên tuổi của mình là Nick Leeson làm cho thua lỗ khoảng 1 tỷ euro. Tuy nhiên, cái khác giữa Leeson và Kerviel với Perkins là hai người trước gây họa vì tính toán sai lầm, trong lúc Perkins thì làm bậy trong khi say rượu. Có thể nói rằng, trong trường hợp của Perkins, chính ma men đã làm lay động thị trường dầu hỏa thế giới.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Mai Văn Miên soạn, một tiêu điểm thời sự, chủ đề diễn đàn khu vực ASEAN và vấn đề Biển Đông. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang. Hai kỹ thuật viên Nafafon, Wissam và toàn bộ ban biên tập RFI Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.